qua con, cha sẽ thông ban ánh sáng và ân sủng của cha. Cha rất thích khi con nhận mình là hư vô, là thứ yếu, khi con cảm thấy thân xác con yếu nhược và kiệt quệ. Đừng sợ, kính những lúc ấy, cha là thần dược, là nâng đỡ và là sức mạnh của con. Con ở trên bàn tay của cha. Cha biết mình đang dắt con đi đâu. Công cuộc vĩ đại của tình yêu là thành quả của nhiều đau khổ, nhục nhã và hy sinh bác ái. Con càng thấy cha hoạt động qua con và đón nhận nơi tha nhân những điều cha thôi thúc con nói với họ, thì ảnh hưởng của con trên họ sẽ càng gia tăng, và con sẽ càng hạ thấp quan niệm của con về bản thân hơn. Con sẽ tự nhủ, đây không phải là nỗ lực của cá nhân tôi, mà là của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đang ở đó, ở trong tôi. Công trạng và vinh quang phải dâng về Người. Trong các điều giúp con hằng ngày chu toàn sứ mệnh cha đang ủy thác cho con, không một điều thiết yếu nào sẽ bị cất đi, nhưng con phải sử dụng nó một cách tinh rộng hơn nữa, vì con sẽ ý thức nhiều hơn về tính cách tuyệt đối, nhưng không và sự tương đối bấp bênh của những tặng ân được ban cho con. Đức hiền lành và đức nhẫn nại là con cưng của tình yêu chân thật. Bao giờ cũng tìm được lý do để đoán ý lành. Con hãy năng thông hiệp với đức hiền lành của cha. Sự dịu dàng của cha không hề giả tạo. Thần khí của cha là dầu thơm và là sức mạnh, là nhân ái và là thần lực sung mãn. Con hãy nhớ, phúc cho những ai hiền lành, họ sẽ luôn sống trong sự tự chủ. Hơn nữa, họ còn có cha trong tâm hồn và có thể dễ dàng tỏ cha ra cho người khác. Con càng triệt hạ thói kiêu hãnh của mình, con càng để cha lớn lên trong con. Cha trở nên mọi sự cho con, và con sẽ gặp được cha trong tất cả những người tiếp xúc với con. Con vẫn còn rất nhiều cái tôi để dẹp bỏ. Những sai lỗi, chống đối và mê muội của con mới là tất cả những gì thực sự thuộc về con. Lòng thương xót vô bờ của cha có thể khử trừ chúng. Ngày 11 tháng 12 năm 1978, tôi xin Chúa Giê-xu giao nhiệm vụ hôm nay cho tôi. Tôi mở đại quyển thông điệp ra và tôi hiểu rằng ngày sống của tôi phải có chất Maria hơn bất kỳ giờ khác. Tôi suy niệm mầu nhiệm truyền tin. Tôi sánh mình như một chú chuột nhắt, nếp mình trong góc gian phòng nơi mầu nhiệm truyền tin uy nghi sẽ diễn ra. Tôi tưởng tượng thôn nữ Maria đang bận bịu với công việc, hoặc có lẽ đang đắp đuối trong lời kinh. Mẹ sống cuộc sống siêu nhiên trong Thiên Chúa, nhưng không biết gì về chương trình của Người dành cho linh hồn thơ thảo của mẹ. Một tiếng động khác lạ làm mẹ chú ý. Một làn khí trong lành khẽ chạm khuôn mặt mềm mại đầy ngỡ ngàng của mẹ. Rồi đột nhiên, mẹ ở trước sự hiện diện của sứ thần Thiên Chúa. Một ánh sáng chói chang bao quanh sứ thần và chiếu tỏa cả đến những xó xỉnh trong gian phòng. Đức mẹ quỳ gối. Sứ thần Thiên Chúa nghiêng mình trước mặt mẹ, rồi ngỏ lời chào kính. Kính chào Maria, đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà. Chú chuột nhắt trong góc phòng vẫn bất động. Nó quan sát điều kỳ diệu đang diễn ra trước mắt. Tôi thích tưởng tượng về cảm xúc thơ thảo của Đức Maria, người được đặc tuyển giữa mọi người nữ, người được chuẩn bị từ thuở xa xăm nhưng chẳng hề hay biết. Mẹ không tin vào mắt mình. Con tim mẹ rộn ràng, dồn dập, nhưng mẹ vẫn giữ được yên tĩnh như chú chuột nhắt thiếu kín đáo ở đằng kia. Sứ thần trân trọng ngỏ lời và trình cho mẹ sứ điệp của Thiên Chúa. Bà được đặc tuyển giữa muôn người nữ, bà sẽ sinh hạ một con trai. trước khi chấp thuận, Đức Maria đã đặt ra những câu hỏi quan trọng và thiết yếu đối với mẹ. Việc ấy xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến người nam? Sứ thần đã trấn an mẹ: Thiên Chúa tối cao sẽ phủ bóng trên bà, và bà sẽ hạ sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel, Giêsu. Đức Maria dạt dào cảm xúc, mẹ khoanh tay trước ngực, và Eva mới đã ra đời từ lời sinh vân của mẹ. Này, tôi là nữ tỳ Thiên Chúa, xin hãy nên trọn nơi tôi. Theo như lời sứ thần truyền, sứ mệnh đã hoàn tất. Sứ thần giả từ mẹ. Kể từ giây phút ấy, Đức Maria thơ thảo không còn là con người như trước kia, bởi vì ngôi lời đã muốn nhập thể trong mẹ để sống giữa chúng ta, mặc lấy thân phận nhân thế của chúng ta. Đến khi tử nạn trên thập giá, người vẫn giữ lấy nhân tính của người. Người là Thiên Chúa làm người, giống như những con người mà người vẫn gặp gỡ trên những nẻo đường. Ai có thể đoán được, ai biết được, ngoại trừ chính đấng đã hạ sinh Thiên Chúa để cứu độ một nhân loại ngay từ ban đầu đã sa ngã phạm tội. Đức Maria đã ấp ủ điều kính nhiệm ấy trong trái tim vô nhiễm của mẹ như một bảo tàng quý giá. Cuộc sống thường nhật vẫn cứ tiếp diễn. Nơi mẹ có một lưỡi gươm sầu thương. Mẹ đã biết vì sao Chúa Giêsu đã giáng thế, và mẹ sẽ trả giá như thế nào để cho người đến trần gian. Đức Maria thơ thảo, thường xuyên bị đau thương tìm đến, vẫn lặng im. Mẹ khơi dậy trong lòng mình tấm thảm kịch một ngày kia sẽ xảy đến, và làm cho mẹ trở nên từ mẫu của nhân loại, đấng đồng công cứu chuộc, người mẹ của những niềm đau. Chúa chuột nhắt kia vẫn chưa từ biệt mẹ, nó đi theo mẹ khắp nơi. Mẹ Maria ở đâu, chúa chuột nhắt ở đó để chia sẻ mọi biến cố. Thi thoảng cũng có những biến cố hân hoan của một người mẹ tuyệt hảo và một người con đầy tình yêu và vâng phục. Tuy nhiên, Chúa Cha đã ấn định về thời gian vâng phục của Chúa Giêsu. Mẹ Maria biết và chấp nhận điều đó. Hỡi thơ nhi tội nghiệp và hạnh phúc, số phận nào là số phận của mẹ? Ngày 13 tháng 12 năm 1978. Ôi Chúa Giêsu, xin cho con được ơn thấu hiểu hơn nữa về mầu nhiệm lòng thương xót vô biên của Chúa dành cho chúng con là những tội nhân đớn hèn. Chiều tối hôm qua, một lần nữa con lại được cảm hưởng niềm hoan lạc và sự xác thực khôn thấu về sự hiện diện linh thánh của Chúa. Vì sao tối nay Chúa lại đến? Cha đã chiều theo khát vọng được ở bên con với một tình yêu song phương mà con đã hiểu. Con đâu có ngờ Chúa đến lúc này. Con hãy chờ Cha mọi lúc, vì Cha có thể đến đây bất cứ lúc nào. Điều đó đã từ lâu rồi, lạy Chúa Giêsu. Thời gian không hề hiện hữu với Cha. Lạy Chúa, nhưng với con thì có. Thời gian của con thuộc về Cha và trở nên thời gian của Cha. Nhưng mà thân phận con người của con, nó sẽ là chiếc bình chứa đựng linh hồn của con. Cha thích thỉnh thoảng mở ra để xem đựng gì bên trong, và như một gã hà tiện cha rất thích dùng ngón tay để mân mê những gì thuộc về mình. Này người bạn của cha là như vậy đó. Thế rồi, khi đã biết chắc những thứ bên trong được xếp đặt ngăn nắp và lúc nào cũng trong tầm tay của mình, cha đẩy chiếc bình nhân tính của con lại để không ai có thể nhìn thấy. Linh hồn con chỉ có thể thực sự hiện lộ khi nhân tính của con không đặt bất cứ một cản vật nào che khuất độ sáng của nó. Sao Chúa lại yêu con đến thế? Sao con lại say yêu cha đến độ chẳng kể chi đến đau khổ của mình? Lạy Chúa Trời con, điều đó vượt quá sức con. Con sẽ không gắng sức để hiểu. Bao giờ tiếng nói sau cùng cũng là của Chúa. Chúa Giêsu khuyên dục tôi hướng về mẹ rất thánh của người. Ngày 14 tháng 12 năm 1978. Hôm nay con chẳng có nhiều thời gian cho Chúa. Con xin dâng hết cho Chúa. Chúa muốn thế nào, mong sao được như vậy. Lạy Chúa Giêsu của con, này con đây. Con chẳng biết làm gì khác ngoài việc đến đây, dẫu rằng con không lưu lại được lâu. Lạy Chúa Trời của con thờ lạy Chúa. Con chúc tụng và tạ ơn Chúa vì lòng nhân lành Chúa đã dành cho con, một kẻ chẳng đáng được Chúa yêu thương. Con tin vào tình yêu Chúa dành cho con. Con xin Chúa hôm nay hãy chở che con. Các xét nghiệm y khoa chẳng làm con vui chút nào. Con phó dâng cho Chúa, nói lên lòng tín thác và cậy trông tận tuyệt của con. Con không quên những người mà con phải, và con muốn cầu nguyện cho họ. Con xin ký thác họ cho Chúa với tất cả tấm lòng của con. Càng ngày con càng ý thức vững chắc và sâu xa rằng tình yêu chân thực duy nhất là tình yêu ý chí dâng hiến mà không muốn gì khác ngoài việc chu toàn thánh ý Chúa. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Ngày 15 tháng 12 năm 1978. Tối hôm qua, chiêm niệm quá nửa đêm 30 phút, Chúa Giêsu mới cho tôi nghỉ ngơi. Sáng nay, rất ít lời, trong lúc chuẩn bị giờ cầu nguyện thầm lặng, một lần nữa tôi cảm thấy trái tim mình được cuốn hút đến với trái tim Chúa. Lòng kề lòng, tôi chẳng nói một lời, tuy nhiên tôi còn nhớ thế này. Chúa Giêsu nói, đây không phải là giờ đưa con đến với cha, mà là giờ đưa cha đến với con. Tôi yêu Chúa và Chúa yêu tôi. Giờ cầu nguyện thầm lặng của tôi là thế. Chỉ có vài ba lời, nhưng tôi cũng không thể ghi lại. Tôi lưu lại bất động dưới chân người. Dù vậy, tôi vẫn nhớ trình bày với Chúa một cách tin tưởng những điều tôi phải thưa, nhưng hình như không phải bằng lời. Tôi còn nhớ mang máng thế này. Chúa nói, cha gớm ghét bất công, cha tha thứ lỗi lầm, cha thương yêu các tội nhân, cha thương yêu các linh hồn. Thời gian trôi qua, tôi lật quyển sách của cha Gaston Courtois ra, tôi đọc. Điều quan trọng không phải là làm nhiều, nhưng là làm cho tốt, và để làm cho tốt thì phải có nhiều lòng mến. Cha phục vụ thế gian để chữa lành, nhưng cha cần những người hỗ trợ. Vì thế cha cần các con. Phải, cha cần các con. Phải, cha cần những người chiêm niệm giúp cha tiêu trừ các lầm lỗi bằng cách liên kết cuộc sống cầu nguyện, hoạt động và yêu mến của họ với đời sống của cha. Cha cần những nhà thừa sai và những người dạy đường thiêng liêng tràn đầy thánh thần của cha. Thánh thần mà thế giới này đang khao khát nhưng lại không ý thức. Lòng kề lòng, Giêsu và Margarita, một tình yêu ngọt ngào và thấu nhập. Tôi giao phó cho Thiên Chúa tất cả những gì tôi làm và tất cả con người của tôi. Ngày 17 tháng 12 năm 1978, Margarita xin ơn được gặp thấy trong quyển Khi Chúa Nói Với Tâm Hồn những điều hữu ích cho linh hồn mình và coi những lời ấy như từ Chúa mà ra. Chúa Giêsu nói, đức khiêm nhượng tạo điều kiện thuận lợi giúp linh hồn gặp gỡ Thiên Chúa và giải chiếu một ánh sáng mới mẻ trên toàn bộ những vấn đề trong cuộc sống thường ngày. Lúc ấy, cha trở nên tâm điểm thực sự cho cuộc sống của con. Con hãy vì cha mà làm việc, viết lách, nói năng và cầu nguyện. Không còn phải là con sống, nhưng chính là cha sống trong con. Cha trở nên tất cả cho con, và con gặp được cha trong từng người tiếp xúc với con. Sự tiếp đón của con khi ấy trở nên thân tình hơn. Ngôn từ của con truyền đạt tư tưởng của cha tốt hơn. Chữ viết của con diễn tả thần khí của cha trung thực hơn. Nhưng con vẫn còn rất nhiều cái tôi phải loại trừ. Con càng khiêm hòa, con càng dễ đến với ánh sáng của cha và càng giải cứu ra chung quanh. Con hãy trở nên một tôi trung đúng nghĩa cho lòng nhân ái, đức khiêm nhượng và niềm vui của cha mỗi ngày một hơn. Cha cần những hành vi khiêm nhượng của con hơn là những thành công của con rất nhiều. Cha cần những từ bỏ của con hơn là những mãn nguyện của con rất nhiều. Sao con lại có thể tự hào về những gì không thuộc về con? Tất cả những gì con là, tất cả những gì con có đều chỉ là những thứ con được mượn, tựa như những nén bạc trong phúc âm. Chính sự cộng tác của con mới là thành quả của ân sủng cha, là điều quý giá trước mắt cha. Và khi cha trả công cho con, là cha thực sự tôn vinh những tặng ân cha đã ban cho con. Những sai lỗi, những chống đối và những mê muội của con mới thực sự là tất cả những gì thuộc về con. Và lòng thương xót vô tận của cha cũng có thể tẩy trừ chúng.